Kính chào Hội Thánh. Theo lịch của Cơ Đốc thờ phượng Chúa thì từ mùa vọng sẽ bắt đầu cuối tháng 11 cho đến ngày 10, chia ra làm hai phần, đến ngày 16 tháng 11 thì Hội Thánh trong đợi Chúa thờ phượng và học hỏi về sự trở lại của Chúa Giêsu lần thứ nhì. Tiếng Anh gọi là tiếng Việt gọi là sự tái lâm của Chúa. Từ ngày 17 tháng 12 đến ngày 24 tháng 12, Hội Thánh sẽ thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa và suy gẫm về sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Cho nên sáng hôm nay chúng ta học một vài điều liên quan tới sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Nhắc đến lời tiên tri trong Cựu Ước liên quan đến sự giáng sinh của Chúa, sự ra đời của Chúa, và bắt đầu sự ra đời của Giăng Baptist là người dọn đường cho chức vụ của Chúa Giêsu. Sáng nay qua phúc âm Luca đoạn thứ 1 từ câu 67 mà chúng ta đọc từ câu 73 cho đến câu 79, chúng ta suy gẫm đến lời ca ngợi của ông thầy tế lễ Sachari, đó là bà của ông Giăng Baptist, là sứ giả dọn đường cho Chúa. Bởi vì lúc thiên sứ báo cho ông trong đền thờ là vợ ông sẽ có thai thì ông không tin, cho nên thiên sứ đã nói cái dấu hiệu để cho việc ra đời của Giăng Baptist là sự thật là ông sẽ bị câm, ông sẽ không nói được cho đến ngày con trai của ông sinh ra. Và khi Giăng Baptist được sinh ra dân và hỏi đặt tên, và chúng ta đọc mấy câu trên, thì Đức Chúa Trời đã làm phép lạ, ông có thể nói lại. Và lời đầu tiên của ông nói là lời ca ngợi Chúa bởi sự đầy dẫy của Chúa Thánh Linh. Và chúng ta suy gẫm đến một vài điều liên quan tới sự giáng sinh của Chúa Giêsu. Cho nên sáng hôm nay qua phúc âm Luca chúng ta suy gẫm Chúa thăm viếng đưa đường con dân của Chúa như thế nào, và thứ hai làm sao chúng ta kinh nghiệm con đường bình an mà Chúa Giêsu đến để cho mỗi cuộc đời chúng ta kinh nghiệm được sự bình an thiên thượng này. Chúng ta ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con hết lòng cảm ơn Ngài vì Ngài đã ban cho chúng con thời giờ quý báu chiều hôm nay suy gẫm lời của Chúa. Nguyện xin thần linh của Ngài ở với mỗi chúng con, cho chúng con người nói người nghe được ơn lành của Ngài. Xin sự chúc phước của Chúa ban ơn trên mỗi chúng con, để không phải chúng con chỉ nghe đủ hiểu rồi đi về không có gì khác, nhưng Chúa ban cho chúng con một năng lực để có thể thực hiện được một điều mà Chúa nhắc nhở chúng con chiều hôm nay, để chúng con trở thành những con người được phước vì làm theo lời của Ngài. Chúng con dâng cuộc đời của chúng con, tấm lòng của chúng con và sự suy gẫm của Chúa chiều hôm nay trong tay Chúa, và hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất là Chúa thăm viếng đưa đường như thế nào. Lời của thầy tế lễ Sachari được ghi lại trong mấy câu: hỡi con trẻ, người ta sẽ kêu con là tiên tri của đấng rất cao. Ông nói về con trai của ông là Giăng Baptist. Con sẽ đi trước mặt Chúa dọn đường Ngài, để cho dân Ngài bởi sự tha tội họ mà biết sự rỗi. Câu 77: để cho dân sự Ngài vì Đức Chúa Trời. Câu 78: vì Đức Chúa Trời chúng tôi động lòng thương xót, và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi, để soi sáng những kẻ ngồi trong chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an. Cho nên hai động từ tôi mời các ông bà các anh chị suy gẫm chiều hôm nay là vì mặt trời mọc lên cao thăm viếng chúng tôi và đưa chân chúng tôi đi đường bình an. Đó là mục đích của việc của sự giáng thế của Chúa Giêsu ban cho dân sự của Chúa và ban cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Chữ thăm viếng dân Chúa, động từ thăm viếng được dùng Còn cái nghĩa gốc là có lòng quan tâm đến, have a care for. Câu 69, thầy Tế Lễ Sachary nói: cha con trẻ ấy được đầy dẫy Đức Thánh Linh thì nói tiên tri rằng: ngợi khen Chúa là Đức Chúa Trời của Israel, vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài. Đây là động từ được dùng trong thì quá khứ đã được hoàn tất rồi, và ông ca ngợi Chúa vì Chúa đã từng quan tâm tới dân sự của Chúa. Và câu 79, vì mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi. Động từ thăm viếng này được dùng trong thì tương lai là sẽ thăm viếng chúng tôi. Nói đến lời tiên tri nói Chúa Giêsu con trẻ sẽ đến, và sự thăm viếng này được thể hiện cái lòng quan tâm của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài trong những ngày sắp tới. Trong một cái nghĩa khác của nguyên ngữ, khi nói chữ sẽ đến nghĩa là chắc chắn sẽ thực hiện cái điều đó. Thầy Tế Lễ Sachary đã bày tỏ hay là nó mô tả không phải bởi miệng của ông, nhưng mà trên câu 69 nói là bởi sự cảm động của Chúa Thánh Linh để gửi cho những người nghe hoặc là cho chúng ta ngày hôm nay một sứ điệp nhắc cho chúng ta nhớ về mục đích của Chúa Giêsu đến thế gian. Chữ hừng đông, mặt trời mọc lên từ nơi cao, các bản tiếng Anh thì dùng là hừng đông từ trên cao chiếu chúng tôi, hoặc là mặt trời buổi sáng mọc từ trên cao, hay là ánh sáng buổi sáng từ trời sắp thăm viếng chúng tôi. Mấy hình ảnh mặt trời nói đến Đức Chúa Trời, nói đến một cái đấng chí cao đến để chăm sóc con dân của Chúa. Và sự thăm viếng này đến từ lòng thương xót vì Đức Chúa Trời chúng tôi, có 78a, động lòng thương xót, in his mercy. Thầy Tế Lễ ca ngợi Chúa vì Chúa quan tâm đến cá nhân trước hết của ông. Hai vợ chồng già trong một xã hội của Do Thái không có con là một điều rủa xả, cho nên bà vợ của ông là Anna chạy vào trong đền thờ, bà Elizabeth đi vào trong đền thờ cầu nguyện xin Chúa cho một người con. Và rất là nhiều ngày, nhiều lần, và Chúa đã đoái thương cho nên cho ông bà có một người con. Cho nên ông cảm ơn Chúa về sự thương xót của Chúa trên cá nhân của ông và gia đình của ông. Thứ hai, ông cũng thấy được lời tiên tri là ông cảm ơn Chúa vì sự thương xót của Chúa trên dân sự Israel, vì đây là lời hứa của Chúa, đã hứa sẽ ban cho một đấng cứu chuộc đến để cho dân sự của Chúa kinh nghiệm được một lời hứa quý báu, một sự giải cứu, một sự thăm viếng nối kết một cách đặc biệt. Nếu không có gì ca ngợi thì ca ngợi sự thương xót của Chúa trên cuộc đời của mình. Tiên tri Jeremy trong ca thương đoạn 3 câu 22 câu 23 đã phổ biến thành bài hát thánh ca chúng ta thường hát là thành tín Chúa lớn dường bao. Và trong mấy câu câu 22-23 ông nói sự thương xót của Chúa không bao giờ hết, sự thành tín của Chúa mỗi buổi sáng thì lại mới luôn. Và chữ mới này trong nghĩa của tiếng Anh là chưa bao giờ kinh nghiệm. Khi mà nói chữ mới đó là chưa bao giờ kinh nghiệm thì mình dùng chữ mới. Thành ra mỗi buổi sáng sự thành tín của Chúa khác hơn ngày hôm qua. Tại sao? Trong giải nghĩa của mấy nhà giải nghĩa Kinh Thánh là bởi vì hôm nay chúng ta đối diện với nhiều cái thách thức mới, tội lỗi của chúng ta sẽ phạm tội theo kiểu cách mới, và chúng ta cần sự thương xót khác với ngày hôm qua. Cho nên đó là lý do trong kinh nghiệm của Jeremy, ông nói mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín, sự thương xót của Chúa một cách đặc biệt cho mình. Và mấy nhà giải nghĩa Kinh Thánh nói nếu cuộc đời của chúng ta 20 tuổi, chúng ta cần 6.000 lần thương xót của Chúa. Nếu chúng ta ở tuổi thứ 3, 40, 4, 50, middle age, chúng ta cần 14,000 sự thương xót khác nhau của Chúa trên cuộc đời của mình. Và tôi 65 tuổi bây giờ, tôi cần tới 20,000 cái sự thương xót của Chúa trên cuộc đời của tôi, để tôi có thể sống sót, dừng lại, có thể phân sinh như một con người để đối xử với tất cả mọi mối tương giao. Cho nên tiên tri Jeremy đã nói, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thương xót, sự thành tín của Chúa thật là lớn. Vì vậy cho nên Sacheri đã dâng lời ca ngợi Chúa vì lòng thương xót của Đức Chúa Trời, cho nên Ngài đã thăm viếng dân sự của Ngài, trong đó có ông. Nếu không có luật thánh khiết của Đức Chúa Trời và sự thương xót của Chúa thì chúng ta không có thể sống sót tới giờ này. Nếu chúng ta đòi fair game, đòi công bằng, thì không có ai sống sót ngày hôm nay được. Mỗi ngày chúng ta cần sự thương xót của Chúa, mỗi ngày chúng ta cần ơn thương xót của Chúa và sự thành tín của Ngài. Bằng cách này, bằng cách khác, Chúa đã thăm viếng dân sự của Chúa và đưa chúng ta vào trong những kinh nghiệm bình an cho đến ngày hôm nay, và hướng dẫn mỗi chúng ta gắn liền với Chúa để hưởng được những niềm vui của thiên đàng. Ngoài lời ca ngợi của Chúa, Chúa thăm viếng và quan tâm thương xót đến dân sự Ngài, thầy Sacheri cũng nhắc đến là Chúa đưa đường con dân Chúa vào sự bình an, để soi sáng kẻ ngồi chỗ tối tăm, câu 79, và trong bóng sự chết cùng đưa chân chúng tôi đi đường bình an. Bình an ở đây trong nghĩa là yên nghỉ, rest. Thứ hai, thỏa lòng, contentment. Thứ ba là con người hòa hợp, harmony. Đó là nghĩa bình an mà Kinh Thánh ghi. Với con người là tương giao hòa hợp. Bình an với Đức Chúa Trời, hòa thuận với Đức Chúa Trời là nhờ vào phúc âm của Chúa thì chúng ta kinh nghiệm cái sự giải hòa, reconciliation, hòa hợp, harmonize relationship. Chúa đưa đường, Chúa chỉ dẫn, directing, Chúa dẫn dắt là guiding. Đó là cùng đưa chân tôi, đó là Ngài hướng dẫn cuộc đời chúng ta, Ngài chỉ cho chúng ta để cho chúng ta đi vào con đường bình an. Đến lối sống, đến suy nghĩ, the way of conduct, the way of thinking, thỏa lòng, an nghỉ. Và Đức Chúa Trời cho Chúa Giê-xu đến để khi chúng ta gắn bó với Chúa, kinh nghiệm Chúa, thì chúng ta sẽ được biến đổi trong thứ nhất suy nghĩ của mình, thứ hai là trong hành động của mình, để dẫn chúng ta sống một đời sống hòa hợp với những người xung quanh và hưởng được tình thương của Chúa. Nếu Chúa không đến, nếu Chúa không thăm viếng thì không có sự hướng dẫn, không có sự dẫn dắt, không có sự thỏa lòng, và lúc nào cũng không thỏa lòng. Không có Chúa thì tiếp tục rối loạn, xung đột, không đầy sợ hãi. Nhà biện chứng Cơ Đốc Michael Remsen, khi ông nói chuyện trong một trường đại học tại vùng Á Châu, ông nói với các thính giả của ông là: các anh chị em nhắm mắt lại, tưởng tượng một cảnh bình an, và khi anh chị thấy cái gì đó thì nói ra đi, bình an theo các anh chị nhắm mắt lại tưởng tượng. Người thứ nhất: tôi thấy bình an là cánh đồng đầy hoa, nhiều cây cỏ đẹp đẽ. Người thứ hai nhắm mắt nói: tôi thấy bình an là ngọn núi đầy tuyết phủ và cảnh rừng thâm. Người thứ ba chia sẻ: bình an tôi thấy hình ảnh là cảnh hồ đẹp, yên tĩnh, beautiful and still lake. Ông Remsen nói: quý vị có thấy không? Mỗi bức hành, mỗi bức hình về sự bình an khác nhau, nhưng có một điểm chung: mà tôi thấy trong mấy hình ảnh này là không có người nào hết. No man in this picture. Tại sao? Vì con người rắc rối, con người gây xáo trộn, con người khiến cho mất bình an. Vì con người tội lỗi gây ra nhiều bấn loạn, rối loạn, mất bình an, mất đẹp đẽ. Cho nên các anh chị nhắm mắt thấy ước mơ một cái cảnh không? Không có người. Cho đến khi Chúa, the divine person, một con người thiên thượng, thành người đến trong cuộc đời của chúng ta mới có trật tự. Cuộc đời của chúng ta mới thôi rối loạn. Cuộc đời của chúng ta mới kinh nghiệm được thỏa lòng, được bình an. Vì Chúa là nguồn bình an, và sự bình an của Chúa là bình an thiên thượng, không phải là sự bình an của thế giới hứa hẹn. Nhờ Chúa, nhờ lời Chúa dẫn dắt, đưa đường, chúng ta kinh nghiệm con đường bình an. Rất tiếc chúng ta, một số người theo Chúa ở đây, có lúc không thấy bình an, có lúc chúng ta không thỏa lòng, chúng ta đầy sợ hãi, chúng ta thiếu bình an. Có những người có đầy vật chất mà thiếu bình an. Rất tiếc chúng ta chưa được hưởng kinh nghiệm sự bình an trong sự dạy dỗ của Ngài. Chúng ta không chịu theo sự hướng dẫn của Ngài, chúng ta không chịu lắng nghe lời của Chúa. Chúng ta biết Chúa thương xót cứu chuộc chúng ta, dẫn đến chúng ta vào con đường bình an, thì câu hỏi kế tiếp, làm sao tôi hưởng sự bình an? Tôi biết Chúa rồi, tôi có mối tương giao với Chúa rồi, sao tôi vẫn còn sợ hãi? Trở lại với mấy câu của tiên của thầy tế lễ Sachary nói, chúng ta phải thấy được lòng thương xót của Chúa. Không có Chúa, chúng ta không thể kinh nghiệm được gì khác hơn ngoài rối loạn. Có thể có bình an chút chút, thỏa lòng chút ít, nhưng mà rồi lại thấy thiếu nữa. Cho tới khi có người đầy, thiệt là đầy, cũng vẫn thấy không thỏa lòng, không bình an. Chúng ta phải biết Chúa thương xót là nguồn sự sáng, nguồn giúp đỡ, nguồn nâng đỡ của chúng ta. Nếu không biết Chúa thì không ai hưởng được bình an. Bình an thiên thượng ở đây Chúa muốn dẫn chúng ta đến. Chúa muốn chúng ta thiết lập mối tương giao với Chúa, có một cái connect, có một sự liên hệ với Chúa. Và sự liên hệ này cần phải được chi phối trong mọi sinh hoạt của cuộc đời của mình. Sự liên hệ này không phải trong Chủ nhật, còn thứ hai cho tới thứ bảy là của mình. Bởi vì Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 31, tôi challenge mấy em sáng nay học bài học trường Chủ nhật. Khi các em học á, cũng là vì vinh hiển của Chúa. Khi các em đi có bạn gái á, thì cũng phải đem Chúa vô trong cái mối tương giao đó. Không có cái gì gọi là không thánh với lại thánh thiện hết. Khi chúng ta tin Chúa là tất cả đều thánh hết á, ngay cả việc học và việc làm của mình. Như vậy hôm nay quý vị không có thời giờ đọc lời Chúa, quý vị có giờ làm việc thì hãy làm như làm cho Chúa. Đó là quý vị đã thánh hóa cái giờ đó rồi, không còn phải thứ hai cho tới thứ bảy. Và khi các em tới một cái thuyết phục, cái conviction đó, thì cuộc đời của em không có divide nữa, không có bị chia nữa. Tất cả đều là vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 31. Như vậy thì chúng ta không có vật lộn. Nên ở trong đó mối tương giao, chúng ta sẽ được kinh nghiệm sự bình an trong đời sống của mình. Vì trong mọi quyết định của chúng ta đem Chúa vào trong cuộc đời của mình. Nên cái ý thứ hai của mình là nếu chúng ta muốn kinh nghiệm sự bình an mà Chúa ban cho, thì trong mọi chi tiết của đời sống mình, chúng ta phải mời Chúa đi vào. Một ngày có biết bao nhiêu là quyết định nhỏ lớn, và nếu chúng ta không dừng lại để mời Chúa vào trong mọi quyết định đó, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Rồi chúng ta sẽ theo ý khôn của chúng ta, chúng ta theo kinh nghiệm giới hạn của cuộc đời này, và chúng ta sẽ make decision, và chúng ta sẽ gặp rắc rối. Chúng ta cần phải đặt câu hỏi, việc này có đem mình đến gần Chúa không? Mua thêm cái máy này, máy mới là mùa Giáng sinh mà, thì có đem mình gần với Chúa hơn không? Hay là take cái time của mình khỏi Chúa? Mua cái tivi này có đem mình đến gần Chúa thêm không? Hay là take mình ra khỏi cái giờ hướng về Chúa? Làm việc này có bày tỏ yêu thương Chúa hơn không? Làm việc này có ích lợi cho anh chị em khác không? Việc này có đẹp lòng Chúa hơn không? Việc này có ích lợi cho bao nhiêu người hơn? Chúa là nguồn bình an. Ngài muốn đưa chúng ta vào lối sống bình an và suy tư bình an. Nhưng câu hỏi, chúng ta có sẵn lòng nghe lời Chúa, tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài để Chúa dẫn chúng ta vào kinh nghiệm thỏa lòng này không? Tôi cầu nguyện để mùa Giáng sinh này mỗi ông bà các anh chị sẽ take time trong đợi Chúa và tìm kiếm Ngài. Ông Christopher Parkening được coi là người đánh guitar classic nổi tiếng trên thế giới, the world greatest classical guitarist. Ông đã hoàn tất giấc mơ của ông lúc 30 tuổi, được chọn là người đánh guitar nhạc classic nhất thế giới. Và cùng một lúc đó, ông cũng có một cái hobby, là một cái thú vui, đó là câu cá, gọi là fly fishing. Quý vị câu cá lóc, quý vị biết không? Có cột cái con mồi lên rồi quay cho nó bay trên nước, và con cá nó bay lên, nó đớp cái mồi đó. Ông cũng được giải vô địch là câu cá trên mặt nước được nhiều cá nhất. Ông nói sự thành công của ông không đem đến cho ông sự thỏa lòng và bình an. His success failed to bring him happiness, contentment. Ông rất là mệt mỏi vì phải đi trình diễn. Người ta mời nổi tiếng thì người ta mới mời đi. Rồi mời đi thì nổi tiếng, người ta muốn thâu để người ta bán lấy tiền thì phải thâu nữa. Ông nói quá nhiều thì giờ để thâu và đi trình diễn, cho nên tôi rất là mệt mỏi. Cho nên ông nói ông quyết định mua một cái nông trại, a ranch, và không thèm đờn guitar nữa. Give up on the guitar. Và ông viết thay vì tìm được thỏa lòng sau khi dục hết mọi thứ, đi vào rừng ở, thì ông nói đời sống của tôi lại thêm trống rỗng. Tôi không biết làm gì. Hồi trước rồi ăn rồi cái đờn với lại đánh cá không, câu cá không, bây giờ không làm gì hết, đi vòng vòng. Ông nói một ngày kia thì tôi tới một cái điểm của đời sống của tôi. Tôi thấy tôi đã có tất cả những điều của thế giới muốn, và tôi nghĩ rằng những điều đó sẽ làm cho tôi happy, peaceful. Nhưng mà nó không có giúp cho tôi gì hết. Bây giờ tôi lại bắt đầu đặt câu hỏi, tôi làm cái gì? Có cái một hũ vàng ở cuối cái chân trời. Có rồi. Bây giờ không biết có cái gì nữa. Cần gì nữa? Và sau đó thì tôi thăm viếng các bạn của tôi. Một người bạn kia rủ tôi tới nhà thờ, và rồi tôi nghe nói về Chúa. Tôi đã đặt đức tin nơi Chúa. Và cũng trở lại câu kinh thánh, làm việc gì cũng hết làm mà làm, làm cho Chúa chứ không phải người ta. Ông nhận biết tôi có hai điều: đánh guitar với lại câu cá. Cho nên bây giờ tôi làm hai cái thứ đó cho sự vinh hiển của Chúa. Bây giờ tôi đánh guitar lại, nhưng mà bởi ơn của Chúa và cho sự vinh hiển của Ngài. tôi đã bắt đầu có một cái niềm vui, tôi có một cái sự bình an, và tôi có một cái sự thỏa lòng từ trong sâu trong tâm hồn của mình mà tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm được. Bây giờ tôi thấy cuộc đời mình có mục đích, cũng guitar, cũng câu ca, vì tôi đã tìm được kinh nghiệm của cuộc đời, đó là làm việc gì cũng hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Tôi cầu nguyện để mỗi ông bà anh chị em trong mùa Giáng sinh năm nay dùng thì giờ của mình, dùng tài năng của mình và dùng những điều gì Chúa ban cho mình cho sự vinh hiển của Chúa, nhỏ lớn, cho người, cho mình, vì đó là điều Chúa muốn ban cho chúng ta trong mối tương giao của Chúa Giêsu Christ. Vì đó là mục đích của Chúa đến thế gian, để cho mỗi chúng ta được đi đường, mỗi chúng ta đến với Chúa. Nếu chúng ta chưa thấy có mối tương giao với Chúa một cách tham thiết, thì nhân cơ hội này chúng ta nên nói với Chúa là: xin Chúa cho con bắt gặp Ngài, cho con hiểu được ý nghĩa của cuộc đời. Nếu chúng ta chưa dùng hết tất cả những điều chi tiết từ thứ hai cho tới thứ bảy cho sự vinh hiển của Ngài, thì hôm nay trong mùa Giáng sinh này hãy tận dụng. Có những cái cạc mời các bạn đến trong mùa Giáng sinh, để phía sau quý vị có thể thấy, lấy cầu nguyện cho bạn của mình và đưa đường, mời họ đến để cùng dự Giáng sinh với chúng ta thứ bảy tới. Có những người nào chúng ta cần thăm viếng, xin Chúa cho chúng ta có thời giờ để thăm viếng. Bất cứ những điều gì quý vị có thể làm, xin Chúa giúp cho chúng ta làm cho sự vinh hiển của Chúa. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài, Chúa biết được trong lòng của chúng con vật lộn điều gì, chúng con lo sợ điều gì, chúng con chưa thỏa lòng. Nguyện xin Chúa đụng tới chúng con trong điểm đó và cho chúng con dâng điều đó cho Ngài, vì Ngài thương xót chúng con từng ngày. Trong khi chúng con còn là người có tội thì Chúa đã vì chúng con mà chịu chết, thì huống chi chúng con hôm nay đã thuộc về Ngài. Ngài sẽ tiếp tục làm những điều lớn khác trên cuộc đời chúng con. Nhưng câu hỏi, chúng con có chịu để cho Ngài dẫn dắt chăng? Xin Chúa giúp cho chúng con trong mùa Giáng sinh này sẽ kinh nghiệm được sự hướng dẫn của Chúa. Chúng con hết lòng cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.